Chân Linh Cửu Biến, chương 1521, Chân Linh Phái Đề Uẩn 1, góc truyện audio.com. Chuyện đã xảy ra ở tông môn hiển nhiên rất nhanh sau đó truyền đến trong tai trưởng môn Liễu Thiên Linh. Liễu Thiên Linh nhất thời giận dữ, chuyện xảy ra ở Thiên Linh Điện nghị sự không ngờ lại bị tiết lộ ra ngoài. Đây đều là đại sự liên quan đến tông môn tiến độ vận mạng, lại có người dám can đảm tiết lộ. Liễu Thiên Linh một ngày bên trong liên phát mấy đạo mệnh lệnh điều tra kỹ chuyện Thiên Linh Điện nghị sự tiết lộ bí mật. Mấy tên tông môn đệ tử bị phạt đến Hàn Băng Đảo cầm giữ tu vi đào mỏ. Tin đồn mấy vị pháp tướng sơ kỳ đệ tử đời thứ ba cũng bị ra lệnh diện tích hối cải. Toàn thể Chân Linh Phái nhất thời cấm như hến, chuyện có liên quan Lục Bình cùng thiện thuật cũng không ai nói tới nữa. Tuy nhiên những chuyện này nếu như đã từ Thiên Linh Điện tiết lộ ra ngoài coi như toàn thể Chân Linh Phái đã không nghị luận nữa, nhưng vẫn có tin tức thông qua đường dây bất đồng truyền đến trong tay người ta hoặc là thế lực bất đồng. Cuộc chiến mà Lương Kiếm Phi thành danh chính là hậu sinh khả quý trong Cửu Huyền Lâu đại chiến, lấy tư cách hắc mã tiến vào vị trí thứ 12 của chiến công bảng, sau đó thành công tiến vào thất tổ đạo đàn lại có kỳ ngộ. Sau khi hắn trở về Liệt Thiên Kiếm Phái bế quan mấy năm thành công tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Lương Kiếm Phi vẫn cho rằng mình bị đánh giá thấp, bởi vì hắn ban đầu một mực theo Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ sự bá của mình tập luyện kiếm thuật một mực chưa từng nổi danh ở tu luyện giới, biết trận chiến Cửu Huyền Lâu, hắn giữa đường mới gia nhập vào, lại nhất cử vượt qua phần lớn tinh anh đời thứ ba của tu luyện giới, danh liệt vị trí thứ 12. Lương Kiếm Phi xem ra, nếu mình có thể tham dự vào ngay từ đầu, đừng nói là tiến vào chiến công bảng trước năm, chính là tiến vào trước ba ganh đua cao thấp cùng Lục Thiên Bình xếp hàng thứ nhất cũng chưa chắc sẽ thất bại cho hắn. Lương Kiếm Phi cũng từng tràn đầy tự tin hỏi thăm sứ bá Tiểu Bạch Vũ vấn đề này. Nhưng từ chỗ của Tiểu Bạch Vũ có được một câu nói cũng làm hắn tự tin bị đả kích lớn. Ngươi sao, chờ thắng được hết Tử Dương Cung Lục Đại Đích Truyền mới có tư cách đi khiêu chiến Lục Thiên Bình. Mình không phải là đối thủ của Lục Thiên Bình cũng đã đành, dù sao Lương Kiếm Phi ít nhiều cũng có chút tâm tư chuẩn bị. Song ông ta nói là hắn ngay cả Tử Dương Cung Lục Đại Đích Truyền cũng không bằng, đấy làm sao khiến cho Lương Kiếm Phi phục tùng. Chẳng lẽ mình chênh lệch cùng Lục Thiên Bình đó lớn như vậy sao? Trước đây không lâu, một tin tức truyền tới từ Hỏa Loan nhất tộc càng thêm chấn động. Hỏa Loan tộc trưởng Thuần Dương tu sĩ Diêm Cửu Tiêu vẫn lạc Bắc Hải, hơn nữa có thể là bỏ mạng trong tay của Lục Thiên Bình. Tin tức này mặc dù ở tu luyện giới truyền lưu cực kỳ rộng lớn, nhưng đại đa số người vẫn không tin. Bởi vì từ đầu tới cuối chỉ là một suy đoán, cũng không có nhân chứng. Nhưng chuyện này nếu là thật như vậy Lục Thiên Bình chính là sự tồn tại thứ hai kế sau Tiểu Bạch Vũ lấy đại tu sĩ tu vi vượt cấp chém chết Thuần Dương. Mà đây cũng là nguyên nhân tin tức càng truyền càng rộng. Thứ nhất Lục Thiên Bình những năm này ở tu luyện giới đứng vững bền chắc không thể phá được địa vị người thứ nhất trong tu sĩ đời thứ ba, khiến cho hắn đích xác có khả năng nhất hoàn thành một tồn tại tráng cử này. Thứ hai hiển nhiên cũng có người đang âm thầm đầy sóng giúp thật thuyền, về phần rốt. Góc truyện audio.com Cuộc là dụng ý gì, đây làm người ta khó có thể đo lường được. Lương Kiếm Phi cũng biết được năm đó sự bá nhà mình trải qua chém chết Lữ Thái Thanh ở Tử Dương Cung. Nếu Lục Thiên Bình đó thật là thành công chém giết Diễm Cửu Tiêu trong song phương chính diện đối kháng, đây chẳng phải là nói thực lực của Lục Thiên Bình còn vô cùng có thể trên sự bá mình ban đầu sao? Lần này Chân Linh phải báo thuyền, chân thành mời nhiều nhà tông môn của Trung Thổ và Hải Ngoại tới quan lễ, Liệt Thiên Kiếm Phái cũng từng nhận được lời mời của Chân Linh Phái. Lương Kiếm Phi từ chỗ của môn phái bỏ đi chuyện vui xẻo này đặc biệt chạy đến Bắc Hải, hy vọng có thể cùng Lục Thiên Bình đó gặp mặt một lần, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chính là ngay cả bản thân Lương Kiếm Phi cũng không thể hiểu. Chỉ bất quá chuyện hắn tới Bắc Hải cũng không gạt Tiểu Bạch Vũ. Mà Tiểu Bạch Vũ cũng chưa từng ngăn cản hắn tới đó. Trong hải cảng khổng lồ của Chân Linh Phái dưới Thiên Linh Sơn, bảo thuyền to lớn sớm đã bị chuẩn bị sẵn sàng. Người của Bắc Hải các phái cùng với thế lực lớn nhỏ trong các phái tu sĩ tới quan lễ là tới nhiều nhất. Còn lại thì có Đông Hải Tiêu Giao các Liệt Thiên Kiếm phái, Thủy Tinh Cung đều phái ra tu sĩ tới quan lễ. Trung Thổ trừ người viếng thăm của Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông hai nhà bảo thuyền đi tới ra các môn phái Tử Dương Cung, Cửu Huyền Lâu, Ngự Thú Linh Tông cũng đều sai phái tu sĩ tới. Tuy nhiên có một hiện tượng thú vị đó chính là những tông môn sai phái tu sĩ tới quan để không một nhà nào không phải là đích truyền tu sĩ trọng yếu nhất trong tu sĩ đời thứ ba. Lương Kiếm Phi dưới sự chỉ dẫn của Chân Linh phái đệ tử đi đến khán đài đặc biệt bố trí cho Liệt Thiên Kiếm phái. Đứng trên khán đài, Lương Kiếm Phi có thể thấy rõ ràng bảo thuyền khổng lồ trong hải cảng cùng với bốn phía các phái tu sĩ quan lễ và Chân Linh phái đệ tử bên ngoài. Dân Lương Kiếm Phi tới khán đài, Chân Linh phái vị đoán đan trung kỳ tu sĩ đó muốn hành lễ thối lui, Lương Kiếm Phi thấy vậy mở miệng hỏi. Ngươi là Chân Linh phái đệ tử đời thứ ba phải không? Tu sĩ trước mắt ung dung thi lễ một cái, đáp. Vãn bối chính là bốn phái đệ tử đời thứ tư, đệ tử đời thứ tự sao? Lương Kiếm Phi đầu tiên có chút thất vọng, theo sát thái độ trên mặt hiện ra một ít kinh ngạc hỏi. Đệ tử đời thứ tư đã có đoán đan trung kỳ tu vi, có thể thấy quý phái bồi dưỡng hậu bối con em coi như không tệ. Lấy tu vi của ngươi, xem ra trong quý phái có thể được cho là giáo giáo giả chứ? Đệ tử nọ thần sắc bình tĩnh, nghe vậy đáp, tiền bối quá khen rồi, tu vi của vãn bối trong tu sĩ cùng lứa bất quá là trung thượng thôi. Đệ tử đích truyền làm chân chính giáo giáo giả trong bốn phái đệ tử đời thứ tư hôm nay đều đã đoán đan hậu kỳ tu vi. Đoán đan hậu kỳ tu vi, Lương Kiếm Phi trong lòng cả kinh thầm nói Chân Linh phải bồi dưỡng hậu bối con em không ngờ lại đã đạt đến trình độ như vậy. Chính là Liệt Thiên Kiếm phái hôm nay giáo giáo giả trong đệ tử đời thứ tự cũng bất quá mới vừa vượt qua ngưỡng cửa đoán đan hậu kỳ thôi, không ngờ Chân Linh phái đệ tử đời thứ tư lại có thể cùng Liệt Thiên Kiếm phái Tịnh Giá Tề Khô. Vốn dĩ Lương Kiếm Phi xem ra Chân Linh phải có thể tấn thẳng đại hình tông môn, từ nguyên chủ yếu của môn phái có thể đều dùng bồi dưỡng trên người pháp tướng tu sĩ đời thứ hai, thứ ba. Như vậy không thể tránh khỏi sẽ tạo thành góc truyện audio.com, sự khiếm khuyết khi bồi dưỡng đệ tử đời thứ tư, thứ năm. Và cách chương.